Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chư Tôn Đức Tăng tại trụ xứ Chùa Hằng Pháp đã cho chúng tôi có cơ hội để tiếp xúc với tất cả những học viên, những Phật tử trong tuổi thiếu niên cũng như là tuổi trung niên và thiếu nhi, để có cơ hội chia sẻ thông cảm và những cái gì Đức Phật đã dạy. Chúng tôi gửi đến tất cả quý vị trong thế hệ trẻ. Lời đầu tiên chúng tôi cảm ơn cái tấm lòng của Chư Tôn, của Thượng Tòa trụ trì và Chư Tôn Đức. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng ta ngồi trong giảng đường này, quý vị có mặt, quý vị phải có cái sự nhận cảm, phải lắng nghe, để chúng ta giữa tôi và tất cả quý vị có sự truyền thông với nhau. Bởi vì tôi nghĩ rằng nếu không có sự truyền thông thì sự chuyển giao giữa cái người nói, giữa cái chủ thể và giữa cái đối tượng sẽ không đạt cái hiệu quả cao. Do đó mà trong cái buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi mong tất cả quý vị cố gắng tập trung. Kính thưa tất cả các Phật tử đứng trong cái môi trường và cái xã hội phát triển như vũ bão, khoa học và kỹ thuật cũng như thông tin đang là vấn đề phát triển cực độ. Chính vì thế nó kéo theo những cái sự thay đổi lớn và nó làm cho tất cả người Phật tử chúng ta, nhất là người Việt Nam và riêng là người Phật tử chúng ta, đang rơi vào cái tình trạng căng thẳng. Từng giây từng phút chúng ta căng thẳng. Các em thế hệ từ 13, 14, 15 tuổi trở lên, 18 tuổi trong học đường cũng xảy ra vấn đề căng thẳng tâm lý. Đến như tuổi từ 19, 20 đến 35 hoặc 40 tuổi đã tham gia vào công tác xã hội thì chắc chắn chúng ta cũng rơi vào cái tình trạng căng thẳng tâm lý. Ở đây chúng tôi muốn gợi ý và chia sẻ đến quý vị những cái phương pháp thực tập trong Phật giáo, làm sao chúng ta giải tỏa được hết tất cả những cái căng thẳng đó. Kính thưa liệt quý vị, chính vì cái sự trăn trở thao thức đối với chư tôn đức đến với thế hệ trẻ, nhất là thanh thiếu niên Phật tử, mà chúng tôi đến đây. Và hôm nay chúng tôi xin gửi đến tất cả quý vị trong hội chúng với đề tài chăm sóc và đối trị căng thẳng từ nội tâm, môi trường và xã hội. Kính thưa tất cả quý vị, sự căng thẳng ở đây chúng ta nên hiểu như là cái mức độ công việc hoặc là cái trạng thái tâm lý đang tập trung cao độ và đi đến cái sự căng thẳng khó chịu. Ví dụ như quý vị làm một công việc gì, làm hàng ngày công việc quá nhiều hoặc là bị áp lực từ cái đời sống môi trường xã hội thì chúng ta cũng gây cho chúng ta có những sự căng thẳng. Cái căng thẳng đó nó làm cho chúng ta bức rứt, khó chịu, bất an. Đây là hiện tượng nó đưa đến cái bệnh gọi là stress về cái xã hội hiện đại. Không phải riêng gì cái xã hội Việt Nam mà thưa quý vị là xã hội của Tây Phương và xã hội châu Á, những cái nước phát triển đã gặp phải vấn đề này. Và tất cả thanh thiếu niên, những giới trẻ, những nhà kinh doanh, những giám đốc, những cái người có lãnh đạo, có trách nhiệm cũng đang vấp phải trong cái sự căng thẳng này. Và người ta đã đi tìm đến cái chết. Chết là cái chết, cái tuyệt vọng, rồi đi đến cái chết là một cái gì đó đang phổ biến tại xã hội Tây Phương. Và Việt Nam chúng ta, nếu như cái sự phát triển như vũ bão thế này, xã hội từng bước đang đi vào cái tình trạng thế này, thì chắc chắn tôi nghĩ rằng thế hệ trẻ chúng ta sẽ rơi vào tình trạng như những cái giới trẻ cũng như là những cái giới mà đang tham gia vào lao động của Tây Phương sẽ cũng như thế. Chính vì thế mà để bước vào cái thực tế cuộc sống, chúng tôi nghĩ rằng tất cả quý vị phải làm sao cố gắng nỗ lực hơn nữa, tìm hiểu cái phương pháp thực tập trong Phật giáo để chúng ta có cách đối trị và hóa giải tốt đẹp. Thưa quý vị, là cái môi trường ở đây quý vị phải nghĩ, phải hiểu là trong đó điều kiện tự nhiên và xã hội. Điều kiện tự nhiên nó là những gì? Là môi trường, khí hậu, trong đó có khí hậu, tài nguyên, đất đai, sông, núi và cái nơi chúng ta sống. Biển, đồng bằng cũng là về cái khí hậu, về cái môi trường tự nhiên. Hoặc là các loài sinh vật, các khoáng sản cũng là cái môi trường tự nhiên. Con người không thể sống và thiếu tất cả những cái đó. Nếu như chúng ta tách rời, bỏ đi và sống biệt lập với cá nhân mình, không tiếp xúc với thế giới thiên nhiên bên ngoài, không tiếp xúc với tất cả những cái gì bên ngoài, thì chắc chắn chúng ta sẽ chết. Bởi vì khí đâu chúng ta thở? Cái thiên nhiên là cái cơ sở để bảo tồn, giúp cho chúng ta có cái khí tốt, có cái môi trường sống tốt và có cái điều kiện để chúng ta chăm bồi và nuôi dưỡng cái sự sống, cái nguồn lượng sống bên trong. Nếu như mà không có cái thiên nhiên tốt đẹp bị ô nhiễm đi thì chắc chắn chúng ta cũng gặp phải những khó khăn trong đời sống về sinh lý cũng như về mặt tâm lý. Cái thứ hai là môi trường nó còn nói lên cái vấn đề xã hội trong đó. Xã hội, cái tư tưởng, cấu trúc và cái cơ chế của xã hội ngày nay nó có những vấn đề từng bước đổi mới và nó khác hơn những cái cơ chế cấu trúc và cái tư tưởng xã hội Tây Phương. Do đó cái quá trình khi mà thích ứng từng bước thích ứng thì chắc chắn chúng ta cũng phải chạy theo. Và đối với cái sự bỡ ngỡ trước những cái nền khoa học phát triển cũng như cái phong trào, cái xã hội đang phát triển như các nước Tây Phương, cái tinh thần toàn cầu hóa đang là vấn đề nóng bỏng, và tất cả người con Phật chúng ta cũng rơi vào tình trạng đó. Khi mà xã hội bị ô nhiễm tất cả những cái nguồn tư tưởng, những cái văn hóa Tây Phương, những nguồn văn hóa có tính cách tiêu cực đã xâm nhập vào cái văn hóa Việt Nam, xâm nhập vào cái xã hội Việt Nam, những người lãnh đạo cũng như giới trẻ chúng ta nếu không nhận thức kịp thời, nhận thức ra những cái vấn đề đó, những cái vấp phải đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị ô nhiễm theo. Nó làm ô nhiễm cả tâm hồn và thể xác chúng ta. Ô nhiễm thể xác thì chúng ta có thể bệnh, đau và chết chóc. Nhưng khi ô nhiễm tinh thần thì chúng ta sẽ căng thẳng, buồn phiền, đau khổ và bất an, khủng hoảng. Chính vì thế mà cái người con Phật chúng ta phải làm sao? Khi đối diện với một cái môi trường như thế, chúng ta phải giải quyết bằng cách nào? Theo cái hướng của Phật giáo. Về cái khái niệm xã hội thì quý vị cũng nên hiểu như là một cái tổ, một cái cộng đồng, một cái thành phần, một cái nhóm người tập trung sống trong cái quá trình có phương thức sản xuất, có một cái tiến trình của lịch sử nhất định. Và xã hội là một khái niệm chỉ chung, còn chỉ chung cho cộng đồng người hoặc là nhóm người hoặc là vùng miền, nhóm người vùng miền. Thì quý vị thấy trong cái xã hội đó nó có cái gì tác động đến cấu trúc xã hội. Chúng tôi nghĩ rằng cái vấn đề tư tưởng là trọng tâm để cấu trúc xã hội. Trong đó tư tưởng thì nó chỉ đạo cho cái gì? Một cái nền giáo dục, văn hóa, chính trị, kinh tế, pháp luật, vân vân. Nó cũng là cái điều kiện để tác động và nó xây dựng cái xã hội. Cái xã hội hình thành từ đó, và chính những cái điều kiện, những cái lĩnh vực như là xã hội, giáo dục, văn hóa, chính trị, kinh tế và cơ chế của pháp luật nhà nước, nó sẽ tác động một phần để hình thành cho cái xã hội, làm cho xã hội có những cái sự phát triển nằm trong cái vòng đó. Người con Phật chúng ta khi đối diện với xã hội như thế, chúng ta vấp phải rất là nhiều cái sự cạnh tranh của thị trường, cái sự cạnh tranh trong cuộc sống, cái sự cạnh tranh đã đòi cái nhu cầu của con người với cái quyền lợi và cái nghĩa vụ đặt ra rất nhiều. Ở Tây Phương thì có những cái luật pháp, những thành lập những cái công đoàn để bảo vệ cái quyền lợi của người lao động, cái người làm trách nhiệm cho xã hội. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì vấn đề này vẫn còn là con số rất ít, và dường như là cái quyền của cái tổ chức công đoàn còn đang lệ thuộc vào cái tổ chức, vào cái pháp luật, chứ chưa có gọi là đứng riêng ra để bảo vệ, thật sự bảo vệ. Và chính vì thế mà người con Phật chúng ta đang rơi vào tình trạng là khủng hoảng về xã hội. Bởi vì xã hội chúng ta, như chúng tôi nói, là bị ô nhiễm. Và cái yếu tố mà làm cho chúng ta khủng hoảng là gì? Trước nhất là đặt vấn đề lại là tâm chúng ta đã tự có khủng hoảng. Nếu quý vị cứ đặt vấn đề ra, nếu như tâm chúng ta, trong lòng chúng ta không bị khủng hoảng, chúng ta có nhận thức rõ ràng, chúng ta có hiểu biết và chúng ta có đối diện thực tế, có phương pháp, thì chắc chắn cái sự khủng hoảng đó chúng ta sẽ được giải tỏa. Ở đây tôi đặt vấn đề nội tâm với vị quan trọng. Đối với vấn đề nội tâm chúng ta không giải quyết được những cái sự căng thẳng, thì chắc chắn những vấn đề xã hội và môi trường thì chúng ta không giải quyết được. Bởi vì cái môi trường và xã hội là cái nghiễm nhiên xảy ra một cách tự nhiên, đòi hỏi chúng ta phải làm sao thích ứng với nó. Còn cái nội tâm chúng ta là cái mà chúng ta phải chuyển hóa, thật sự chuyển hóa. Quý vị cứ thấy đi, trong cái trạng thái tâm lý chúng ta, nội tâm chúng ta xảy ra cái gì? Nội tâm luôn luôn xảy ra giữa cái tâm lý thiện và ác, giữa cái tâm lý tiêu cực và tích cực. Tâm lý tiêu cực là những gì quý vị biết không? Những cái tâm lý mà nó tàn phá và phá hoại cả cái mặt tinh thần và thể xác chúng ta. Chẳng hạn quý vị thấy là chúng ta sống bi quan, tiêu cực, mất tự tin, tuyệt vọng, chán nản, bức rứt, khủng hoảng, sợ hãi và lo lắng. Tất cả những đó là những tâm lý tiêu cực. Nó tàn phá cái đời sống sinh lý và tâm lý chúng ta. Nó làm cho máu huyết chúng ta, cho cái trong cái từng cái khí và huyết, theo đông y gọi là khí huyết chúng ta, không phát triển một cách hoàn toàn và không có nhịp điệu, không có đi được vào cái nhịp điệu hoàn toàn. Không có cái sự sống thật sự là chuyển giao tất cả các hệ thống cơ thể cơ năng tích cực. Và chúng ta xảy ra những cái tình trạng bệnh đau như là ung thư, như là bị siêu vi gan, hay là bị những sơ gan cổ trướng, những chứng bệnh mà được coi là chứng bệnh nan y. Giận quá thì hại cái gì? Buồn quá thì hại tim, đúng không? Giận quá thì hại gan. Nó làm cho cái tâm lý chúng ta, chính cái chỗ đó mà nó làm cho chính cơ thể của mình, những trạng thái tâm lý đó là trạng thái tiêu cực. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy trong tâm lý chúng ta còn có cái trạng thái tâm lý tích cực. Chẳng hạn như là vui vẻ, thoải mái, thích hoạt động, thích sống, thích làm việc, hòa đồng, cảm thông, chia sẻ, thương yêu, giúp đỡ, hy sinh và tạo mọi điều kiện khác. Đó là những cái tâm lý gọi là tâm lý tích cực. Nếu quý vị mà phát huy những tâm lý tích cực thì tất cả những tâm lý tiêu cực dần dần nó sẽ tự mất đi. Chúng tôi nói đối trị, tức là đối trị mà không có đối trị gì cả. Quý vị nên hiểu điều đó. Chúng ta không thể dùng một cái lực này để đối trị một lực khác, mà chúng ta chỉ cần phát triển, chỉ cần quý vị chỉ cần phát triển những cái tâm lý tốt thì tự nhiên những tâm lý xấu mất đi và tiêu diệt, tự tiêu diệt. Vấn đề chăm sóc sự sống, vấn đề chăm sóc cũng vậy. Chăm sóc ở đây quý vị nên hiểu là chăm sóc cái nguồn sống của mọi chúng ta. Vì trong quý vị có cái nguồn sống, cái nguồn sống đó nó có vốn tự có. Đó là gì? Phật tính, có đầy đủ công đức vô lượng, có đầy đủ những gì như là cái đức tính Di Đà, đầy đủ những đức tính của các vị Bồ Tát. Tất cả những phẩm tính và đức tính của chư Phật và Bồ Tát đều có hiện hữu trong quý vị. Tất cả những cái nguồn sống vô cùng vô tận đều có hiện hữu trong quý vị. Nhưng mà quý vị không phát triển nó được, không tìm thấy nó và phát triển cho nó. Cho nên từ đó hao mòn, hiu hắt và khô héo dần. Cơ thể thì mệt mỏi, ốm yếu, bệnh tật, đi đến cái sự tàn phá. Còn đối với tinh thần thì lúc nào cũng buồn phiền, bức rứt, khó chịu, rây rứt, đau khổ. Mà nếu như không có tìm cái chết là một cái phước đức lắm. Vì vậy mà tôi yêu cầu tất cả quý Phật tử chúng ta là nên có cái hướng giải quyết về nội tâm trước nhất. Cái nội tâm quý vị giải quyết đầu tiên thì quý vị sẽ hóa giải được cái phần về môi trường và xã hội. Chúng tôi nghĩ điều đó. Bởi vì khi mà cái tâm lý, khi quý vị nhận thức được, quý vị nhận thức được cái sự thật, cái vấn đề sự thật trong cuộc sống, cái quy luật trong cuộc sống và cái thực tánh trong cuộc sống, thì lúc này tất cả Phật tử chúng ta sẽ có những cái hành động, những cái ứng xử phù hợp, sẽ có những cái nhận thức phù hợp, sẽ có một cái nhìn phù hợp với cuộc đời, với mọi người xung quanh. Còn nếu như quý vị không có cái nhận thức á, thì tôi nghĩ rằng không giải quyết được cái nội tâm. Bởi vì thiện ác quý vị thấy là hai trạng thái tâm lý. Nhưng thưa tất cả quý Phật tử chúng ta, nó có chỉ một mà thôi. Không khác nào như một bầu trời xanh, trong đó có mây hồng và mây trắng. Nhưng thật sự ra nó cũng là mây. Nếu chúng ta nhận ra bầu trời xanh thì tất cả những mấy hồng, mấy trắng tự nó tiêu mất. Tự nó tiêu mất. Trong Phật giáo gọi cái nội tâm như là một cái thực ngữ là tâm địa hoặc là vườn tâm. Vườn tâm, vườn thì trong đó có thể chúng ta trồng, có thể là nó mọc lên những cây dại. Bản thân nó có cây dại và có những cây tốt đẹp lợi ích. Và có lúc những cái cây dại bên ngoài được đem vào đó, quý vị, đem vào đó trồng vào. Cho nên cái vườn tâm chúng ta đã quá nhiều cây dại, quá nhiều điều ác, quá nhiều những cái điều mà bất lợi, quá nhiều những cái điều mà có thể gây cho xáo trộn tâm lý, xáo trộn cái đời sống về tâm linh của tất cả chúng ta. Nếu như tất cả người Phật tử chúng ta ý thức được cái vườn tâm phải cần chăm bón cái gì, phải cần chăm sóc cái gì, thì quý vị sẽ làm tốt. Cái vườn tâm đó là cái mảnh đất, nó chỉ là một cái sự tiếp thu thôi, một cái nguồn để tiếp thu. Vì vậy mà cái ý thức của người Phật tử chúng ta phải tiếp thu những cái tốt đẹp, những cái gọi là không ô nhiễm, những cái gọi là nó có tính văn hóa bản sắc, nó có cái tính phù hợp với truyền thống, có cái sự yêu thương, có đạo đức chuẩn mực xã hội, có cái nhìn yêu thương về cuộc đời, chúng ta đưa vào, tiếp thu vào đó, đưa huân tập vào. Trong Phật giáo gọi là từ huân tập, tức là tiếp thu vào, làm cho cái vườn tâm, cái mầm thiện phát triển lên, chăm sóc cái sự sống cho vườn tâm. Một lúc nào đó thì vườn tâm chúng ta không còn có cây dại nữa, không còn có cái cây không lợi ích nữa, không còn có điều ác trong vườn tâm của chúng ta. Mà quý vị nhớ rằng, khi mà tâm thức không còn có những điều ác, những mầm ác phát triển, không còn có cái dại mọc lên, thì quý vị thấy thế nào? Lúc này tâm trở về trạng thái tĩnh lặng và hoạt động trong một cái khung bình thường. Bây giờ quý vị nghĩ rằng tâm của mình bình thường không? Được, có không? Có bình thường không? Có phải không? Ở đây chúng tôi nói chữ ý nghĩa bình thường là trong lúc quý vị không căng thẳng, quý vị thoải mái, quý vị an vui, quý vị sống bình an và không có những cái sự mà rối loạn về tâm lý, căng thẳng về tâm lý, đó là bình thường. Tôi nghĩ rằng quý vị có thể dự trong khóa tu này thì quý vị, cái tâm của quý vị lúc bây giờ bình thường. Nhưng khi quý vị ra về gia đình và về với cuộc sống, với thực tế, chắc chắn cũng sẽ xảy ra những vấn đề khủng hoảng. Chúng ta khó đạt được cái tâm bình thường. Tâm bình thường trong Phật giáo gọi là tâm bình thường là đạo. Mình sống được cái tâm bình thường là tâm đạo rồi. Quý vị sống được bao nhiêu phần trăm trong đạo? Khó vô cùng. Quý vị thấy đó là bình thường, nhưng mà đó không phải bình thường. Cái bình thường là quý vị đã chứng đắc rồi. Cho nên tâm bình thường rất là khó. Chúng ta duy trì có thể trong một ngày như vậy 15, 10 phút, 5 phút, hoặc là nửa tiếng, hoặc là một tiếng đồng hồ thì thôi, chứ còn nếu mà nói chuyện duy trì, quý vị duy trì cho một tiếng đồng hồ hay là tới 24 tiếng đồng hồ rất là khó. Bởi vì nếu duy trì được điều đó, chúng tôi gọi những người đó là người giác ngộ trong 24 tiếng, đã thấy được, tiếp cận được cái thực tính, cái tính thực của trong sự vật hiện tượng, đã thấy được cái bản chất của nó. Tính thật của sự vật hiện tượng là gì? Là sự diễn ra trong cái cơ sở vô thường, cơ sở vô ngã, và tất cả là không. Chúng ta quán chiếu và ở trên cái cơ sở đó thì lúc nào đó chúng ta mới đạt được cái trạng thái bình thường. Còn nếu không thấy được cái thực tính mà quý vị cho rằng tâm của chúng ta đang là bình thường thì phải cố gắng về soát lại, kiểm tra lại. Ra ở ngoài, nếu như có một cái nhà học giả, những người Phật học, người ta hỏi rằng tâm của tất cả Phật tử có bình thường không, sống được cái bình thường không, thì quý vị cũng nói rằng có lúc. Chứ đừng có nói rằng là chúng ta bình thường 24 tiếng đồng hồ thì không có đâu. Về cái nội tâm chúng ta, đó là tôi nói rằng cái tâm lý, quý vị nhớ rằng cái tâm lý vừa có thiện và ác, hoặc là tâm lý vừa tích cực và tiêu cực, Như vậy thì người Phật tử chúng ta, cái bước căn bản đầu tiên là phải chuyển hóa tâm lý, phát triển những tâm tích cực và loại trừ dần những tâm tiêu cực. Loại không phải là mình đẩy nó ra, không phải là mình đẩy nó ra, mà mình phát triển những cái tích cực thì tự nhiên cái tâm tiêu cực nó hao, nó tiêu mòn và nó mất đi. Cơ thể chúng ta, nói nội tâm là chỉ có một phần thôi, còn cái phần thể xác, cái phần thể xác nó trong Phật giáo quan điểm là đưa ra cái vấn đề sáu giác quan, tức là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Quý vị, sáu giác quan quý vị cảm nhận: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi thì biết, dở biết rồi, thân cũng dở biết rồi, nhưng mà ý là cái bên trong đầu chúng ta. Sáu cái đó nó hoạt động bởi sự chỉ đạo, cái nương tựa và cái cơ sở của cái tình sắc căn, tức là cái phần hoạt động tinh thần bên ngoài, và cái sự tham gia của ý thức, mạt na và a lại da, tức là ba cái thức sâu sắc ấy, là cái hoạt động phần bên trong tinh thần. Nó vừa bên ngoài và bên trong tác động vào sáu căn để cho sáu giác quan chúng ta tiếp cận với tất cả những đối tượng của cuộc đời, tiếp cận tất cả những màu sắc, những âm thanh, những mùi vị, những cái gì nó thuộc về cái cảnh bên ngoài quý vị tiếp xúc được là nhờ sáu căn. Nhưng mà sáu căn nương tựa vào những cái tỉnh sắc căn và cái ý thức mà chúng tôi, các cái thức mà chúng tôi đã nói cho quý vị. Vấn đề mà ý thức mạt na và a lại da nó là một vấn đề thuật ngữ chuyên môn, do đó chúng tôi không có thời gian để triển khai cho quý vị ở đây. Quý vị chỉ tạm hiểu như thế là đủ rồi, tạm hiểu như thế là đủ. Khi mà sáu căn chúng ta tiếp xúc với sáu trần, gọi là sáu cái cảnh mà gì, sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, vật xúc chạm, và cái pháp trần là cái hình ảnh bên trong chúng ta tiếp bên ngoài vào, gieo rắc từ bên ngoài vào. Khi mắt quý vị thấy sắc, quý vị khởi lên cái gì? Khởi lên cái gì? Gửi ưa thích và ghét bỏ. Quý vị khi mà gì, tai nghe tiếng hay, âm thanh tốt, quý vị tai khởi cái gì? Ưa thích và ghét bỏ. Một là ưa thích cái âm thanh đó, cái tướng đó, cái tướng đẹp đó. Hai là ghét bỏ. Đúng không? Ưa thích và ghét bỏ xảy ra trước. Sau đó gì? Nó xảy ra là cái sự coi như là chán, nhàm chán. Nhàm chán hay đam mê. Nếu như mà chúng ta ưa thích thì chúng ta tiếp nhận cái vật đó. Một lúc nào đó cái quá trình tâm lý sẽ chai lì và đưa đến nhàm chán. Còn nếu như nó không nhàm chán thì nó đưa chúng ta đến một cái sự đam mê, tức là một cái gì đó cuốn hút theo cái sắc đó, cuốn hút theo ngày này qua ngày kia. Và có những người hiện tại bây giờ trong cái tình cảm tương tư mà đi đến cái yêu một người nhưng mà người khác không yêu, cái dạng là đơn phương đó, và hao mòn và chết chóc, đi đến cái chết, cái tuyệt vọng cũng từ cái chỗ đó mà ra. Nếu như quý vị tiếp cái quá trình tiếp cận với cái cảnh á, mà chúng ta nhận biết được cái thực tính của nó, nhận biết được cái thực tính của nó, tức là cái thực tính vô thường, duyên sinh và vô ngã, thì ngay giây phút đó quý vị sẽ nhẹ nhàng, quý vị sẽ không còn, không bị sự trói buộc bởi những cái hình sắc đó và bởi cái âm thanh đó, sẽ không bị trói buộc đâu. Cái này đòi hỏi chúng ta phải thực tập lâu dài. Thực tập lâu dài chứ không phải một ngày một bữa gì mà quý vị có thể đạt được. Nó rất khó. Cũng như thế, tai, mắt chúng ta tiếp về hình sắc, tai chúng ta tiếp về âm thanh, lưỡi chúng ta tiếp những cái vị ngon, vị ngọt hay là vị chua, vị đắng, vị cay, vị chát. Thân chúng ta xúc chạm vào những vật mềm, vật cứng và các cái vật khác, chúng ta cảm nhận được. Và ý chúng ta tiếp cận với pháp trần, những cái hình ảnh được gieo bên trong quý vị hàng ngày làm việc, quý vị làm việc này việc kia đã được đưa vào gieo trong não, trong óc chúng ta đó, những cái hình ảnh đó gọi là cái pháp trần. Chúng ta có thể vướng vào pháp trần cũng có thể gây ra đau khổ. Vướng vào cái thân trần cũng gây đến đau khổ. Vướng vào sắc trần cũng gây đến đau khổ. Vướng vào vị trần, tức là cái hương thơm, cũng gây đau khổ. Vào cái vị trần là mặn đá, chát, đắng, ngọt, thì cũng gây đến đau khổ. Nói chung là trong sáu căn khi chúng ta, sáu giác quan chúng ta tiếp cận vào sáu cái trần cảnh, như chúng tôi đã nói đó, thì sẽ xảy ra vấn đề đau khổ. Xảy ra vấn đề đau khổ. Cho nên quý vị phải làm sao chuyển hóa cái đó. Chính cái đau khổ nó làm cho chúng ta căng thẳng lên. Cái đó là cái gốc. Cái gốc. Bây giờ chúng tôi nói đến quý vị, quý vị là cái phương pháp làm sao chúng ta, cái phương pháp mà chúng ta đối trị những cái vấn đề, cái bệnh này. Quý vị thấy bệnh, quý vị có bệnh không? Những tâm lý tiêu cực đó là bệnh rồi. Tiêu cực, buồn phiền, chán nản, không thích sống, hay là yêu cuộc sống này, tất cả những cái đó là quý vị đã gọi là tiêu cực rồi. Chẳng hạn giờ tôi nói, tất cả các em từ 13, 18 tuổi, mặc dù không bị rơi vào cái sự ức chế cũng như cái áp lực của xã hội, nhưng mà các em rơi vào cái áp lực của ai? Của gia đình và của học đường. Gia đình có nhiều lúc cha mẹ cũng không nghe với các em, không lắng nghe được các em nói, không lắng nghe những cái gì khát vọng, những cái gì mà nhu cầu ở nơi các em, tạo thành cái áp lực căng thẳng. Hoặc là người cha nhiều khi nghiêm quá, lấy những cái lời nói, những cái tập quán, những cái suy nghĩ của ngày xưa đó, rồi từ đó chập lên và bắt buộc con cái của mình phải theo cái khuôn đó, cũng là cách làm cho tất cả các em đau khổ và khó chịu, bức rứt. Hoặc là những gia đình nếu như không hạnh phúc, nếu không gặp cái bất hạnh là vợ chồng cãi lộn với nhau, vợ chồng hàng ngày có sự phê phán chỉ trích với nhau, đưa đến một cái căn nhà lành, cái điều đó nó cũng làm cho ảnh hưởng các em. Cái mái ấm gia đình, cái sự nương tựa của các em bị mất đi, trở thành cái ngục tù, nó không còn cái nơi yên đẹp, không còn cái sự bình an cho tất cả các em được nương tựa. Điều đó cũng gây cho cái sự căng thẳng tâm lý đối với thế hệ trẻ, đối với cái trẻ em từ 13 tuổi đến 18 tuổi sống trong học đường. Hoặc là các em khi mà đối diện với nhà trường, có những thầy giáo, những cô giáo dạy, nhưng mà họ không có tấm lòng, họ coi em này khác hơn em kia, họ coi, tức là họ trọng, họ kính mến, họ dìu dắt, họ giúp đỡ. Họ coi gia đình của các em là giàu có, còn đối với các em mà nghèo thì họ không tập trung, họ không lo, họ không giúp đỡ gì cả. Thì cái đó cũng là làm cho cái tinh thần đó bị, nói chung là rối loạn về tâm lý của các em. Có nhiều học sinh bỏ học, có nhiều học sinh đó là chán nản, là về gia đình than van và cuối cùng nghỉ học luôn. Cũng có thể xảy ra vấn đề này. Dù trẻ hay già, dù lớn hay nhỏ, chúng ta nếu biết cách thực tập trong Phật Pháp cũng có thể chuyển hóa được. Ở đây quý vị ngồi trong đạo tràng này là có nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi phải không? Lứa tuổi 13, 10, từ 13, 18 có, rồi tới 19, tới 35, 30 có, rồi 35 tuổi có. Tất cả có những vị là đang đi học, có những vị là sinh viên, rồi có những vị là đang lao động trong các công ty, công sở. Tất cả quý vị cũng đều thực tập được. Như chúng tôi đã nói, chăm sóc và đối trị có sự tương quan với nhau. Quý vị chăm sóc tức là quý vị đối trị. Khi mà quý vị chăm sóc cái sự sống á, tức là mọi cái vấn đề tâm lý mà tiêu cực nó phát triển lên, nó gây cái sự xáo trộn về mặt tâm lý, thì quý vị cố gắng phát triển cái điều tốt. Bằng cách gì? Ngồi cái thực tập Phật Pháp ra thì quý vị phải phát triển, nhìn cuộc đời là cái đẹp. Quý vị cố gắng nhìn cuộc đời, cố gắng cho tôi là nhìn cuộc đời với cái đẹp. Đừng nhìn cái xấu mà chúng ta nhìn cái đẹp. Nhìn cái đẹp, tập trung nhìn cái đẹp nhiều hơn. Và tập cảm xúc với cái đẹp để yêu thương và phát triển nó. Chẳng hạn như mình thấy một cái người già, họ cúng dường cho một cái, họ biếu cho một cái người, họ biếu cho một cái người khổ. Họ già rồi nhưng mà họ biếu cho một cái người khổ trong năm 10 ngàn. Đó là quý vị thấy hình ảnh đẹp. hoặc là tới một cái vị giám đốc ra tiếp nhận một cái người mà được coi nhà tư vấn không chấp nhận, nhưng mà vị giám đốc đã tiếp nhận người đó, chúng ta thấy cũng đều là những cái người tốt. Có nhiều khi chẳng hạn những cái vị tư vấn có thể nhìn thấy con người đã sai đi, nhưng vị giám đốc có thể thấy cái người đã tốt và giúp đỡ cho họ, tạo điều kiện giáo dục đào tạo lại cho họ để họ trở thành người tốt, tham gia vào công việc của mình. Đó cũng là cái hình ảnh đẹp. Đi chùa, từ thiện xã hội, làm những việc lợi ích phúc lợi cho quốc gia, cho đất nước, đó là hình ảnh đẹp, tốt. Một cái hình ảnh gần gũi nhất là khi mà sống với nhau, tiếp xúc với nhau, trao đổi với nhau, đều có cái hình ảnh yêu thương, cảm thông, chia sẻ và hiểu biết, cộng thông với nhau. Đó là hình ảnh đẹp, quý vị cố gắng học và phát triển nó lên. Khi mà quý vị phát triển cái đó lên á, thì tất cả dần dần những cái bên trong, những cái tâm lý tiêu cực, những cái buồn chán, những cái tuyệt vọng, những cái không tự tin, quý vị dần dần sẽ tiêu mất lần. Cho nên tôi yêu cầu tất cả quý vị phải cố gắng phát triển những cái tâm lý tốt, những cái hình ảnh bên ngoài tốt đẹp đưa vào, hạn chế những cái hình ảnh xấu. Quý vị cứ nhìn như thế này là ổn định thôi, là tốt. Chẳng hạn như ai làm xấu thì người đó sẽ gánh lấy cái nghiệp quả. Ai làm xấu thì người đó sẽ gánh lấy một cái bất hạnh. Người làm xấu sẽ gánh lấy một cái hậu quả khổ đau sau này. Còn chúng ta làm tốt, chúng ta sống tốt thì chúng ta chắc chắn sẽ có an lạc hạnh phúc. Cuộc đời không phụ bạc, không đến nỗi mà đưa chúng ta vào con đường tuyệt vọng đâu. Tất cả hành động, tất cả hạnh phúc hay khổ đau đều từ ở nơi cái việc làm, cái thực tế, cái hành động của quý vị. Nếu quý vị biết phát triển, biết sống thì cái hành động đó nó sẽ đem đến hạnh phúc, đem đến an lạc. Còn nếu chúng ta phát triển những tâm lý tiêu cực, những hành động ác, những cái việc làm không giúp đỡ gì cho cuộc đời mà còn làm tổn hại đến cuộc đời, thì tức là chúng ta đã phủ nhận cái sự sống của chúng ta, phủ nhận cái hạnh phúc của chúng ta, phủ nhận cái an lạc của chúng ta bên trong. Vì vậy mà người Phật tử chúng ta đối diện với cuộc đời phải cố gắng phát triển cái mặt mạnh, mặt tốt, cái mặt tích cực, và hạn chế tiếp cận với cái mặt tiêu cực. Nếu như quý vị có đầy đủ cái năng lực, đầy đủ cái nội tâm tu hành lâu năm rồi á, thì quý vị cố gắng làm sao giúp đỡ chuyển hóa cho bạn bè những người xấu, những người không tốt, những người gặp bất hạnh. Nếu quý vị có năng lực, có năng lực, ở đây chúng tôi đặt vấn đề là quý vị có năng lực thì sẽ chuyển hóa tốt. Còn nếu như tất cả chúng ta không có năng lực mà vào đó để chuyển hóa, để hóa giải những cái đó, thì chắc chắn chúng ta bị sa lầy, nhiều lúc sẽ rơi vào hoàn cảnh như họ, ra không khỏi. Đạo Phật á, không bắt buộc chúng ta là không phải nhìn điều xấu, mà nhìn điều xấu để yêu thương, để giúp đỡ, nhìn điều xấu để trân trọng, để cảm thông, để chia sẻ, để giúp đỡ người khác hóa giải những điều xấu đó. Và nhìn và sống với điều tốt, tiếp nhận điều tốt là để bồi dưỡng cái bên trong cái tâm hồn chúng ta. Chúng tôi nói quý vị tiếp cận điều tốt là vì sợ cái năng lực tâm thức quý vị yếu, cho nên nếu như tiếp nhận điều xấu là dở bị nhiễm, bị ô nhiễm. Còn nếu quý vị nhận cuộc đời, nhận cảm, tiếp xúc với cuộc đời, thật sự có kinh nghiệm, có hiểu biết thật sự trong cái nền của Phật học, thì quý vị cứ thoải mái tiếp xúc. Những người xấu cũng tiếp, mà người tốt chúng ta cũng tiếp. Nhưng mà đặc biệt gì? Người xấu chúng ta tiếp bằng cái cách giúp đỡ, hỗ trợ cho họ làm tốt, hỗ trợ cho họ từ cái tuyệt vọng, cái bi quan, cái chán nản, cái mất tự tin trong cuộc sống, trở về với cái đời sống có tự tin, có cái hy vọng, có cái niềm tin, có cái khát vọng trong hạnh phúc, trong an lạc. Thì điều đó là cái điều mà chúng ta xứng đáng là một vị Bồ Tát đi vào cuộc đời. Quý vị đừng nghĩ rằng Bồ Tát là cái vị mà ngồi trên ghế, trên bàn để chúng ta lạy, không phải. Bồ Tát đó là những cái bậc thánh đã đi vào Niết Bàn, còn tất cả quý vị ngồi trong đạo tràng hôm nay là những vị Bồ Tát sống động nhất. Nếu biết lắng nghe cái sự đau khổ, thương yêu, thì quý vị là Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu đem cái tình thương trang trải vào cuộc đời bằng tất cả vô lượng cái hạnh nguyện, đó là Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu dùng cái trí tuệ quán chiếu, chuyển hóa tất cả mọi cái gì xung quanh, đem đến sự hạnh phúc, an lạc và tốt đẹp, đó là trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù. Như chúng tôi đã nói, tất cả trong quý vị đều có đầy đủ những cái yếu tố, những cái phẩm tính của Bậc Thánh, phẩm tính của Đức Phật. Chỉ có điều là chúng ta bỏ, chúng ta chưa khai thác được, chúng ta chưa gieo trồng, chúng ta chưa tới tẩm và phát triển nó ra. Vì vậy mà cứ tiếp tục khổ đau, tiếp tục quanh quẩn. Còn nếu quý vị biết được như thế rồi, phát triển những cái mà chúng tôi nói, thì chắc chắn quý vị sẽ thành tựu được cái hạnh phúc an lạc trong ngay trong cuộc đời này, chứ không phải là kiếp sau. Quý vị nên nhớ là ngay trong cuộc đời này chứ không phải kiếp sau đâu. Một giây phút khi chúng ta hiểu biết, chúng ta tiếp cận với những gì trong cuộc đời bằng cái tuệ giác, bằng sự hiểu biết, thì quý vị sẽ có an lạc ngay giây phút đó, chứ không phải là đợi kiếp sau đâu. Kiếp sau là một cái gì đó nó xa vời với cái thực tế rồi. Mà muốn đạt được cái chỗ đó thì không phải chuyện đơn giản. Quý vị có sự thực tập, có cái sự sống trong Phật Pháp mới được. Còn nếu chúng ta nghe về rồi thực tập một cái khóa Phật Pháp như thế này, về nhà quên mất, bạn bè hỏi rằng là đã tham gia khóa Phật Pháp có lợi ích gì? Tôi đã nghe trong một tuần quý thầy giảng dạy Phật Pháp chuyển hóa tâm thức nhiều vấn đề lắm, nhưng mà giờ nói lại quên hết rồi. Tôi nói này, chị có thực tập chị thấy lợi ích gì không? Hay là anh có thực tập có thấy lợi ích gì không? Mình nói rằng thì thấy có an lạc đó, nhưng mà về lại rồi thấy nó không có an lạc gì. Đúng không? Phật Pháp không thể làm trong một tuần, mà từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây quý vị phải lấy cái giáo lý ứng dụng trong đời sống thực tế của mình. Ứng dụng từ cái bước đi, từ cái cách ngồi, từ cách suy nghĩ, từ cách nằm, từ cách ngủ. Kêu là đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta đều làm sao huân tập được trong cái tinh thần Phật Pháp, trong cái biển Pháp. Thì lúc này tất cả những cái tâm lý xấu nó từ từ nó gạt, nó tiêu mất dần đi. Những cái tâm lý tốt, những trong cái tâm lý trong sáng, những cái hành động thánh thiện sẽ từ từ từng bước ra. Quý vị xây dựng nhân cách của Bậc Thánh không phải là quý vị chờ kiếp sau, mà xây dựng nhân cách Bậc Thánh ngay trong đời sống của chúng ta. Không làm cái Bậc Thánh mà thượng thừa. Bậc Thánh cao thì chúng ta làm Bậc Thánh thấp thấp một chút, tức là cái con người so với cái luân lý xã hội thì mình trên, so với đạo đức luân lý xã hội thì mình đứng trên. Mặc dù mình không có được cái nhân cách như là các vị Bồ Tát, không có được nhân cách như các Đức Phật, mà chúng ta ở nơi nhân cách của cuộc đời, cái luân lý đạo đức chuẩn mực của cuộc đời, quý vị đã đứng trên người ta rồi. Đó là những Bồ Tát thôi. Bồ Tát sống động, Bồ Tát đang phát tâm, đang hành động với cái hành động của Bồ Tát, chứ chưa phải là Bồ Tát đã đạt được cái quả chứng như các vị Bồ Tát mà chúng ta tôn thờ. Thì cái phương pháp trong Phật giáo nó rất là nhiều. Quan trọng là quý vị cứ tìm hiểu và thấy cái phương pháp nào cảm thấy thích ứng á, quý vị thực tập. Có nhiều phương pháp lắm. Chẳng hạn ở đây chúng tôi nói là quý vị thấy là ở chùa Hằng Pháp Thượng Tọa có tổ chức những cái khóa tu niệm Phật. Quý vị cũng có thể tham gia vào khóa tu niệm Phật. Niệm Phật là cái cách mà quý vị cũng có thể chuyển hóa được những cái căng thẳng trong tâm hồn. Chẳng hạn như quý vị khi mà căng thẳng xảy ra, cái này là cái ứng dụng. Chúng tôi hồi nãy giờ chúng tôi trình bày quý vị là những cái biện pháp đầu tiên để làm sao tập cái nền, lập được cái nền để từ đó mới đi vào thực tập Phật Pháp. Tiếp thu những tâm lý tốt, cảm xúc với những cái đẹp cuộc đời, phát triển những cái hành động tốt và cảm thông chia sẻ hy sinh và giúp đỡ những cái hành động xấu. Tập như thế, một lúc nào đó quý vị thấy cái tâm đã an và tiếp tục đi vào cái thực tập với những cái pháp tu. Chẳng hạn như là Thượng Tọa, như tôi nói đó, Thượng Tọa ở chùa Hoằng Pháp là đã tổ chức nhiều cái khóa Phật thất. Tất cả Phật tử chúng ta cũng có điều kiện, nếu có điều thời gian và điều kiện cũng nên tham gia vào để chúng ta thực tập. Chỉ có thực tập chúng ta mới hóa giải được. Chẳng hạn như khi mà quý vị căng thẳng xảy ra, căng thẳng nó nảy sinh trong cái tâm thức, trong cái nội tâm, thì bị thấy gì? Ở nội tâm, nếu xảy ra nội tâm giữa thiện và ác, là chúng ta chỉ thấy rằng sao? Cuộc đời này, tất cả mỗi con người đều có cái nghiệp, người ta đang vấp phải và gánh lấy cái nghiệp đó. Chúng ta không bắt buộc người đối tượng của mình phải theo một cái nhận thức, một cái suy nghĩ, một cái quan điểm như mình. Quý vị nên nhớ, khi mà mình nhìn thấy cuộc đời những lỗi lầm xảy ra đó, mình phải cảm thông làm sao chia sẻ được họ là mỗi người có cái nghiệp, Phật giáo gọi là nghiệp, thì mỗi người có cái nghiệp riêng, có cái suy nghĩ riêng. Đã nghiệp thì là cấu trúc hình thái cuộc sống. Nghiệp là một cái yếu nhân cấu trúc cái hình thái cuộc sống cho cái con người đó. Bây giờ chúng ta bắt buộc họ phải theo cái khuôn khổ, theo cái suy nghĩ, theo cái quan niệm của chúng ta. Được không? Được không? Bắt mọi người theo mình được không? Không thể được. Mình bắt mọi người theo cái khuôn của mình, cái suy nghĩ của mình và cái việc làm của mình, cái hành động của mình thì không thể được. Cho nên trong cái thuật mà lãnh đạo, người ta phát hiện những cái khả năng của đối tượng và làm sao tìm cái tâm lý nào đó thích hợp phát triển cái khả năng, cái kỹ năng của đối tượng lên. Người ta bỏ qua những cái mặt mà chẳng hạn như cái người đó nói nhiều quá. Ở trong công ty cũng việc hà, nhưng mà cái ông giám đốc có tài, có lãnh đạo tốt thì ổng phát hiện những cái kỹ năng, những cái tài năng về chuyên môn về cái đối tượng đó, cho ổng không đặt vấn đề tâm lý người đó nói nhiều hay ít như thế nào hay kia. Cho nên cuối cùng sao? Họ phát triển được cái nguồn nhân lực. Còn nếu quý vị mà trong cuộc đời này quý vị thấy điều ác cũng bất chấp, thấy điều ác không chấp nhận, cứ chấp nhận cái điều thiện, chấp nhận điều tốt không, thì chắc chắn không bao giờ chúng ta có người bạn, không bao giờ chúng ta tham gia được vào xã hội được, không bao giờ chúng ta tham gia được ai. Cho nên giữa cái thiện và ác, hai tâm lý này quý vị nên nhớ rằng nó không khác nào. Nhưng cái tâm là một bầu trời xanh, trong đó nó có cái mây vàng, có cái mây hồng và mây trắng. Thì quý vị cứ thấy cái mây hồng mây trắng đó là cũng từ tâm sinh. Và cuộc đời ấy, nhìn bên ngoài đều, mỗi người đều có cái nghiệp. Cho nên đối với người có nghiệp như thế, mình cảm thông chia sẻ thương yêu. Đối với cái tâm của mình như thế, mình biết rằng mình nghĩ như thế là mình đang sống trong hoang tưởng. Mình đi sai với cái thực tính của chính mình. Cái Phật tính thì tĩnh lặng, Phật chính tính không có phân biệt. Phân biệt là cái người ác thế nào, người thiện thế nào. Cái Phật tính là tĩnh lặng trong sáng, có sức khai phóng và chuyển hóa cuộc đời. Khi mà quý vị trở về với Phật tính rồi thì tự nhiên quý vị có thể là rộng cái tâm của quý vị, thì có sức khai phá, có nguồn năng lực ghê gớm, sẽ chuyển hóa và khai phóng cuộc đời. Chứ nó không phải như cái bình thường. Cho nên quan trọng là chúng ta trở về để mà chuyển hóa. Chuyển hóa bằng cách, có nhiều cách. Chẳng hạn giờ tôi nói đến cái cách chuyển hóa theo Phật giáo, chẳng hạn niệm Phật đi. Quý vị ngồi, khi mà căng thẳng xảy ra, quý vị ngồi im lặng, mắt hiếp xuống và cử, tức là khởi tâm, khởi lên câu niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, chậm 6 chữ Nam mô A Di Đà Phật. Và quý vị chỉ là nhìn cái câu niệm Phật đó như một dòng chảy, cứ nhìn, quan sát và nhìn thôi, không được đánh giá, không được đong đếm, không được gì cả. Thì tự nhiên cái trạng thái tâm lý sẽ trở về với trạng thái quân bình lúc ban đầu. Thường thường là chúng ta căng thẳng là do trạng thái tâm lý bức xúc, khủng hoảng, bị lo lắng, bị nhiều công việc, lo lắng nhiều công việc, hoặc là những công việc đó bị quá phức tạp, chúng ta giải quyết không xong. Nhất là các em nhỏ trong cái đời sống mà học đường, làm toán không được, làm những cái bài văn không được, hay là những cái bài tập mà quý thầy giáo cho về không được, làm không được thì quý vị bắt đầu lúc đó buồn, chán nản và khủng hoảng, hay là không thích học. Thì chính cái chỗ này, nếu như quý vị trở về với cái câu niệm Phật mà ứng dụng, khởi lên, lắng nghe, nhìn thấy cái câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ, quý vị cứ lắng nghe, lắng câu niệm Phật, lắng nghe câu niệm Phật đó vào lỗ tai là lắng nghe, cặp mắt của mình cố gắng làm sao nhìn thấy cái câu niệm Phật đó, chỉ nhìn thấy và lắng nghe trong cái hướng quan sát thôi, thì tự nhiên quý vị nó trả về với cái trạng thái nội tâm, quý vị trả về với trạng thái bình thường trở lại. Còn nếu chúng ta không lắng nghe, chúng ta đánh giá, thì chúng ta đã tự làm cái áp lực lên, bởi vì bị căng thẳng, bị nhiều quá vấn đề mà chúng ta tập trung một cái áp lực khác thì sẽ làm cho chúng ta cũng có sự nặng nề căng thẳng. Do đó quý vị cố gắng quán sát, khởi câu niệm Phật lên và quán sát câu niệm Phật đó, cái nhìn lắng nghe và nhìn câu niệm Phật đó, thì quý vị sẽ hóa giải từ cái trạng thái tâm lý rối loạn, căng thẳng, trở về với trạng thái tâm lý bình thường, dễ chịu, có an lạc. Đó là cách giải quyết nhất thời. Nhưng tuy nhiên tùy theo quý vị, có thể thực tập trong 15, 20 phút. Tôi nghĩ rằng có thể 15 phút quý vị đã trả về với trạng thái bình thường rồi. Nhưng mà nếu có thời gian quý vị cố gắng thực tập 30 phút và đi kinh hành, hay là đi ra bên ngoài dạo với cái cảnh trí 30 phút nữa để làm cho thân thể co giãn, làm cho thân thể phát động lên cho nó sôi nổi lên, thì lúc đó chúng ta sẽ qua. Và cái mà nhất là những cái vị đang tham gia vào công tác xã hội, cái căng thẳng nó có nhiều vấn đề. Khi quý vị tập trung lên cao độ giải quyết vấn đề không xong là căng thẳng. Cho nên cố gắng làm sao mỗi vị ở trong cái túi của mình phải có một cái quyển sổ. Cái này là cái thuật thôi. Tôi bản thân tôi làm điều đó tôi biết. Công việc chùa rất là nhiều. Bây giờ mà ngồi bắt buộc mình phải làm sao, từ khuya đã ghi một cái lịch làm việc trong ngày rồi. Mà nếu chúng ta bắt buộc làm sao á, phải nhớ hết trong một ngày đó. Làm việc này qua việc kia phải bắt buộc phải nhớ trong cái lịch mình đã ra đó, thì bắt buộc nó đã căng thẳng rồi. Nó đã căng thẳng rồi chứ chưa phải là công việc dồn ép mình đâu. Công việc đã đang rơi vào phức tạp đâu. Mà mới đặt vấn đề phải nhớ những cái lịch làm việc của mình là đã đầu óc căng thẳng rồi. Bị căng thẳng rồi. Chứ không phải là lúc mình chờ là mình làm việc, khi mà xảy ra cái công tác công việc của mình phức tạp mà mình có căng thẳng. Thì tôi mới tập viết một cái quyển sổ nhỏ bỏ trong túi. Tôi đưa cái lịch làm việc từ sáng tới chiều. Thì cái nào làm trước, cái nào làm sau tôi đã viết, tôi ghi nhận hết rồi. Cho nên cái quá trình đó cứ tiếp tục mà làm chuyện này xong, coi lịch tiếp tục làm chuyện khác. Và mọi cái chuyện khi mình làm rồi á, quý vị cố gắng buông xả. Buông xả là gì biết không? Có học Phật Pháp là biết rồi. Ở đây có thể quý vị tham dự những khóa tu, 3-4 khóa tu hoặc là hai khóa tu thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị đã biết cái chữ buông xả. Buông xả không phải là bỏ. Quý vị đã nhớ. Buông xả ở đây không phải là bỏ tất cả. Chẳng hạn gặp cái gì về nó nghe nó cái chữ ý nghĩa buông xả, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ, rồi bỏ người thân, rồi bỏ tất cả, bỏ người yêu luôn. Hay là bỏ tất cả mọi cái, bỏ hết. Là bỏ công tác, bỏ công ty, bỏ việc hết. Chính cái chỗ đó là nguy hiểm. Buông xả là gì? Là cái tâm của mình á, đừng tập trung vào cái việc làm đó. Cái tâm của mình buông ra. Mỗi công việc khi mình đáp ứng nhu cầu, mình giải quyết xong rồi thì cố gắng bỏ, buông, để cái tâm hồn của mình á, lo việc khác. Bản thân của chúng tôi thì khi mà Khi mà chúng tôi ngủ là khi bước lên giường ngủ rồi là không nghĩ chuyện gì cả. Cho nên chỉ trong vòng 5 phút, 6 phút là đã thiếp vào giấc ngủ rồi. Có nhiều lúc ở bên cạnh mấy thầy nói, sao mà thầy Pháp Huệ ngủ nhanh quá. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ khác. Mấy thầy nói, tại sao mà mới vô đó mà tự nhiên ngủ rồi. Mới 5 phút mà ngủ. Nhưng mà tập sao, quý vị cố gắng tập cái đó. Cái đó tôi nghĩ rằng cũng hay lắm, nó làm cho mình nó bồi dưỡng sức khỏe và nó bồi dưỡng cái tinh thần mình trong sáng. Tập khi mà quý vị bước lên giường rồi á, buông tất cả, buông xả tất cả mọi cái, không còn nghĩ cái chuyện ngày mai làm gì nữa hết. Mà mình chỉ biết đang ngủ, đang nằm và đang ngủ thôi. Đó là mình có chánh niệm tỉnh giác, quý vị có chánh niệm tỉnh giác. Đang nằm và đang ngủ, biết bao nhiêu đó thôi thì tự nhiên quý vị đi vào giấc ngủ. Không căng thẳng gì cả, mình biết mình đang nằm, đang ngủ, mình đang không có nghĩ, không có lo, không có suy nghĩ, không có gì cả. Không nghĩ cái ngày mai và cỡ cả những cái ngày vừa rồi mình làm bị rơi vào tình trạng gì. Thì quý vị đi vào giấc ngủ. Cái đó cũng là làm giảm bớt căng thẳng trong giấc ngủ, trong cái lúc mà mình ngủ. Tôi trình bày như thế quý vị hiểu không? Hiểu không? Cảm ơn tất cả quý vị. Tôi rất cảm ơn quý vị, bởi vì có nhiều lúc trong này có nhiều, quá nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần. Cho nên cái vấn đề khi mà một cái người giảng thiết không nắm được cái đối tượng thì có nhiều lúc truyền đạt và chuyển giao có những cái nó không phù hợp. Thì nếu quý vị hiểu thì tôi mừng rồi. Quan trọng là hiểu để chúng ta có thực tập. Còn nếu như tôi nói mà quý vị không hiểu thì không có gì cả. Giống như tôi đi xuống đây, một cái buổi giảng như thế này không ý nghĩa. Đối với vị ngồi nghe thế này thì cũng không có ý nghĩa. Đúng không? Cho nên hiểu là tốt rồi. Kính thưa tất cả quý vị, nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng niệm Phật là chúng ta không cần cái chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng chính cái chánh niệm tỉnh giác là cái nền để chúng ta niệm Phật. Nếu quý vị không có tỉnh giác á, thì khi quý vị niệm Phật ngồi như thế, quý vị niệm Phật sẽ bị tất cả những cái duyên bên ngoài nó xen vào, nó làm hỗn tạp, nó làm cho cái niệm Phật chúng ta không trọn vẹn được. Chúng tôi nói cái câu niệm Phật không trọn vẹn là gì? Chẳng hạn giờ tôi nói thế này quý vị thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ 3 tiếng thôi thì trong đầu xẹt ra nghĩ rằng không biết trưa nay ai đưa mấy đứa nhỏ về, chẳng hạn không biết trưa nay mình đi học mấy giờ, không biết trưa nay mình xe đâu đi học, không biết trưa nay mình thế này thế kia. Mình đặt nhiều cái vấn đề như thế thì ngay cái câu niệm Phật không tròn. Cho nên quý vị tỉnh giác, không cần đòi hỏi bắt buộc gì cả, bắt buộc quý vị là phải làm căng thẳng lên, phải tập trung gì cả. Mà khi cái niệm nó khởi lên, khi cái niệm tạp, cái niệm không phải là niệm Phật nó khởi lên, quý vị chỉ cần tỉnh giác là tự nhiên cái niệm tạp tiêu mất và cái câu niệm Phật tự nhiên hoạt động bình thường trở lại. Ở đây mình đừng có làm áp lực, quý vị đừng có làm áp lực là từ cái áp lực này đã chèn ép một áp lực khác. Không, cố gắng cứ tùy duyên, cứ theo cái câu niệm Phật, cứ mình thấy, mình quán sát, mình thấy như thế đó. À, và cố gắng tập nhiếp vào nó. Nếu như một niệm khởi lên không nhiếp được thì chúng ta gì? Chúng ta buồn, tức là thấy cái niệm đó rồi. Mà quý vị khi đã giác thì ngay chỗ nào quý vị tỉnh. Mà giác thì câu niệm Phật không rời. Nên nhớ rằng khi đã giác thì câu niệm Phật không rời. Mà quý vị tỉnh á, thì lúc nào quý vị cũng duy trì được cái sự sống, duy trì được cái câu niệm Phật đó. Phải cần cả chánh niệm. Chánh niệm là lúc nào cũng ở nơi câu niệm Phật. Mình biết mình đang khởi câu niệm Phật và mình an trú trong câu niệm Phật đó là chánh niệm. Mình đang niệm Phật và mình biết mình đang là niệm Phật. Đó là quý vị có chánh niệm. Và mình thấy, mình nghe một cách sáng tỏ rõ ràng. Đó là quý vị đang có tỉnh giác trong niệm Phật. Cho nên bây giờ tỉnh giác chánh niệm đã trên cái nền để chúng ta thực tập về pháp môn niệm Phật. Duy trì cái câu đó. Một lúc nào cái câu niệm Phật 6 chữ Nam Mô A Di Đà nó trở thành cái sự sống, cái máu mủ trong cái hơi thở, trong cái suy nghĩ, trong cái gì của chúng ta, trong toàn thân của chúng ta, trong toàn cái pháp giới này. Đó là quý vị đã nhập vào tổng trì, quý vị đã nhất tâm, quý vị đã đạt được cái vô niệm rồi. Mình bình thường thôi, nhưng mà tất cả pháp, cái 6 chữ này nó nhiếp hết toàn bộ pháp giới này. Nó tự nhiếp, đặt vấn đề gì cả, không đánh giá, không suy nghĩ, không bắt buộc, mà tự nó nhiếp hết tất cả. Tức là quý vị đã nhập vào cái tổng trì, quý vị đã nhập được cái nhất hạnh tam muội, cái niệm Phật nhất hạnh tam muội. Nhưng mà ở đây là những người tu chuyên môn, những người học Phật pháp và chuyên môn thôi. Còn tất cả quý vị ngồi ở đây, chúng ta tham gia công tác lao động rất nhiều, cho nên cái vấn đề thực tập ngồi thiền, ngồi niệm Phật là sẽ không có thời gian cho phép nhiều. Thì quý vị cũng cố gắng làm sao khi một vấn đề căng thẳng xảy ra, vì quý vị cố gắng ngồi lại làm sao như chúng tôi thực tập, tức là ngồi thế này hít mắt lại. Bởi vì khi mà chúng ta nhắm mắt á, nó hôn trầm. Quý vị về thực tập thử coi, khi mà chúng ta thực tập mà nhắm mắt lại, tức là không ngó một đối tượng nào hết, cái đó tốt, nhưng mà nó lại hôn trầm. Cho nên mình nhìn xuống cái sống mũi này thôi, tập làm sao nhìn cặp mắt mình nhìn xuống sống mũi này, mình không nhìn đối tượng nào cả, và tâm thân và tâm buông thả hoàn toàn, chỉ còn khởi câu niệm Phật và chỉ còn thấy và nghe câu niệm Phật thôi, thì tất cả mọi trạng thái tâm lý căng thẳng trở về, nó trả về quý vị, cho quý vị trong 15 phút sau đó trạng thái bình thường. Đó là cách hóa giải của chúng ta. Đặt trường hợp những cái người mà có tham có học những cái pháp tu về quán sổ tức, hay là chẳng hạn như là lắng nghe hơi thở, quý vị cũng tập thực tập điều đó, cũng chánh niệm tánh giác duy trì và trở về trong 15 phút ngồi, buông thả toàn thân và lắng nghe cái hơi thở ra, hơi thở vô nhanh và chậm, không cần đếm. Quý vị cứ thở ra vô, biết hiểu thấy nó nhanh và chậm, thì ngay giây phút đó nó cũng trả về cho quý vị ở một trạng thái bình thường. Quý vị giải quyết căng thẳng rồi đó. Còn nếu như không có thời gian thì sao? Không có thời gian ngồi thì quý vị cố gắng thực tập làm, nhưng mà làm trong cái tinh thần buông xả. Làm việc này xong rồi quất, lo việc khác. Còn nếu quý vị cứ cố ý cố chấp cái này, cứ ôm giữ miết khăng chừng nào mà làm sao mà coi như là cái ngày mai, ngày mốt, rồi đến cỡ cả những 10 ngày về sau, quý vị cũng ôm giữ những cái ngày lúc ban đầu, chúng ta căng thẳng càng căng thẳng thêm. Cho nên mình đừng có làm bao nhiêu đó thì đâu bao nhiêu việc đâu. Mình không có làm việc gì cả mà mình làm tất cả việc. Cái năng lực sống của mình nó có. Quý vị nghĩ rằng những cái nhớ của mình á, những cái bắt buộc nhớ, những cái công việc đã qua, những cái oán thù, những cái giận hờn, những cái bực tức, những cái mà người ta đem đến cho mình á, quý vị coi quan trọng và cứ tập nhớ cái nó để rồi mình dùng một cái, có một cơ hội nào đó mình báo thù, cơ hội nào đó mình áp chế, mình áp lực lại người khác, cái cơ hội nào đó để mình giải quyết cho người, mình giải quyết người khác. Thưa quý vị là thất bại. Quý vị không hóa giải gì cả mà quý vị còn gây cho người khác oán thù thêm mình thôi. Còn nếu như tất cả quý Phật tử chúng ta biết cách hóa giải thì quý vị cũng dễ dàng hóa giải. Hóa giải dễ dàng thì không phải là khó ở đó đâu. Cho nên trong từng việc làm theo tinh thần Phật giáo, trong cái bốn cái tứ vô lượng tâm quý vị đã học rồi á, từ bi hỷ xả, cái chữ xả ở đây là nói cho đủ là buông xả. Buông xả là không bị, tức là buông ra và không bị tất cả những cái việc mà mình đã làm á, nó trói mình. Mình bị nô lệ bởi nó. Đó là vì buông xả. Chẳng hạn giờ tôi nói là buông xả tiền tài. Mình làm chủ được đồng tiền, mình dùng được đồng tiền trong công tác xã hội, trong lợi ích, trong cái phúc lợi cho xã hội, cho quốc gia, cho đất nước, mình không dùng phong phí. Đó là buông xả. Và đồng tiền á, mình biết trang trải những cái đau thương của cuộc đời, đã làm sao tìm cái hạnh phúc an lạc trong đó, trong cái đồng tiền đó. Tức là bởi vì có tinh thần buông xả, bởi vì dùng đồng tiền đúng. Hay là buông xả cái danh. Cái danh ở đây không phải là bởi vì không tham gia xã hội, không làm những công tác xã hội. Bởi vì hiểu như thế là hiểu đạo Phật, hiểu sai lầm về đạo Phật. Vẫn tham gia làm công tác xã hội, giúp đỡ cuộc đời, có thể đóng trong những vai trò quan trọng trong xã hội, làm giám đốc, làm nhà lãnh đạo, có thể làm những vị nguyên thủ quốc gia, nhưng mà làm chủ, cố gắng làm sao làm chủ được cái đó. Chúng ta nên nhớ là cuộc đời của Nguyễn Công Trứ, cái thăng trầm của ông, có những lúc làm tướng, có những lúc làm quan lại cao cấp trong triều đình, có những lúc phải làm những cái người lính gác, nhưng mà có những người khi hỏi ông ta thì ông ta nói gì? Khi có danh ta không có ham, cho nên khi mất danh thì ta không có nhục. Những người đó mặc dù họ sống với cái tinh thần của Khổng giáo nhiều hơn là Phật giáo, nhưng ở góc độ nào đó với cái nhìn trong Phật giáo chúng ta thấy họ có gì? Họ xả. Cho nên khi mà làm thủ tướng, khi mà làm tổng thống rồi, hay làm thủ tướng, hay làm chủ tịch nước á, là mình coi cái vị trí nó vai trò quan trọng, cho nên mình chết trong cái đó. Khi mà nó xuống chất rồi thì sao? Buồn đau và đi tìm cái cách tự tử, hay là cái chết, cái đó thất bại. Cái đó là thất bại. Cho nên mình không làm chủ được cái danh. Cái lợi nó cũng xảy ra cho mình. Trong cái lợi nó vừa có những khó khăn, có những cái hại, có những cái tích cực, có những cái tiêu cực. Cho nên nếu như đặt trường hợp cái quá trình chúng ta đeo đuổi có sự xảy ra, có sự xảy ra những biến cố không tốt, thì quý vị cũng buông xả thôi. Bởi cuộc đời nó nghiễm nhiên như thế. Mình, cái năng lực của mình không thể quyết định được cái nghiệp của mình. Cái nghiệp mình quá nhiều, mà năng lực của mình á, làm việc thiện, làm việc lợi ích cho xã hội quá ít. Quá ít. Quý vị có thấy điều đó không? Quý vị nên nhớ rằng chưa chắc gì một người có tài năng, có trình độ trí thức mà làm giàu được. Tôi nghĩ cái quê của tôi, cái anh mà bây giờ giàu có trở thành giám đốc xuất khẩu thanh long qua Trung Quốc, đó, là trước kia hai vợ chồng khi mà về sống với nhau thì phải đạp chiếc xe đánh nổi mà cái sợi dây sơn nó đập lên đập xuống, cuối cùng rồi cũng phải khiêng trên vai mà đi tới chợ. Nhưng quý vị nên nhớ rằng ngày hôm nay ông trở thành là vị giám đốc và cái mức độ giàu là đứng hàng thứ ba, thứ tư của tỉnh Bình Thuận. Ghê gớm, một cái con người làm giàu từ bằng hai bàn tay trắng. Nhưng quý vị thấy rằng từ cái con người nghèo bây giờ bước lên con người giàu, đúng ra họ phải tự mãn, họ phải tự cao, họ phải tự kiêu, họ phải tự đại lắm. Nhưng mà sao không? Đối với chùa, ông gần gũi, cúng dường, phát tâm cúng dường, xây dựng chùa chiền, xây dựng tượng Phật, đúc chuông, làm tượng các vị Bồ Tát. Và lúc nào mỗi tháng, mỗi năm như vậy, ông tổ chức một cái đàn chẳng thí cho cô hồn âm linh. Và mọi công tác từ thiện xã hội, ông đều có những cái bước tham gia vào đó để giúp đỡ cho những thành phần khó khăn. Trên cái giá trị của xã hội, nó, cái giá trị đạo đức và xã hội, chính bản thân ông làm đó, nó đã đưa con người của ông lên một cái con người tốt trong xã hội, con người kinh doanh tốt, con người có tấm lòng. Và cái mức độ duy trì của công ty bây giờ vẫn phát triển và vẫn làm giàu, vẫn có một cái gì đó đi lên, chứ không có ngưng mà cũng không có đi xuống. Nói như thế để tất cả người Phật tử chúng ta, giới trẻ, nhất là giới trẻ quý vị, đừng nghĩ rằng đạo Phật là bi quan. Đạo Phật không cho quý vị tham gia quyền lực, không cho quý vị tham gia tất cả mọi cái, không có. Đạo Phật cho quý vị tham gia tất cả mọi cái trong cuộc đời. Cho nên hãy cố gắng làm sao mà phát triển cái vấn đề tham gia đó, nhưng mà quan trọng tu tập buông xả. Có điều kiện thì chú cố gắng tu tập pháp môn mà người thầy chỉ dạy. Quý vị nên tin những người thầy. Khi tu tập pháp môn đó, cảm thấy có an lạc và hạnh phúc trong pháp đó thì quý vị nương tựa. Nếu quý vị muốn tu sâu hơn về Phật giáo thì nương tựa để mà học hỏi, để mà làm sao phát triển về cái mặt tâm thức trong cái chiều hướng tu tập pháp môn. Còn trong xã hội, cuộc sống chúng ta còn vấp phải trong thời gian, không có thời gian cho phép trong cái việc mà tu tập của quý vị đó, thì hãy cố gắng làm sao những gì mà chúng tôi chỉ cho quý vị để có cái cách hóa giải, cái biện pháp hóa giải hiệu quả ngay thực tế trong đời sống cái xã hội đương đại, xã hội hiện đại này. Đó là cái điều mà chúng tôi gửi gắm đến quý vị. Nếu với tất cả Phật tử chúng ta hiểu biết và làm những gì mà chúng tôi truyền thông, chúng tôi giúp đỡ cho quý vị, chia sẻ quý vị trong những cái buổi nói chuyện hôm nay, thì chắc chắn trong đời sống hiện tại quý vị có an lạc và hạnh phúc, từng giây từng phút quý vị sẽ có bình an trong cuộc sống, giảm bớt căng thẳng. Hay rồi.
Nam mô. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều
pháp âm truyền trao cho đời, vượt thoát ưu phiền trầm luân đau khổ.
Nam mô Sư Thích Ca Phật Đà, đem soi sáng, soi sáng, soi sáng.
Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh truyền cần của chúng tu. Đắm say trần duyên buộc ràng, lầm tưởng sang giàu là chân hạnh phúc.
Hãy xa lánh khổ đau, chuyến tâm quay về tìm phương giải thoát,
tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu. Cùng góp lời ca đêm có kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh. Nam mô ta gieo cây lành trái ngọt mai sau.
Nam mô Nam mô
còn mê còn chấp say trong luân hồi tham sân si kia làm ta đau khổ
vui sướng chi.
Sao không lo tu rèn tâm luyện trí,
đi tu đi.
Ngày nào về thăm quê cũ ở phương trời Tây, đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc bước.
Có chim hót kêu lời yêu lo biết bao lời ca Phật pháp, Phật pháp Phật pháp.
Ôi tình pháp duyên tăng kinh chuyên cần của chúng tu,
cần nắm say danh lời chỉ thêm hương bền vào cuộc đời thôi.
Người ơi người ơi, mùi đời gom bao cay đắng đắm say mà chi, ta cùng về chốn liên đài từ bi bát ngát.
Có chim hót kêu lo liễu lo biết bao lời ca Phật pháp, Phật pháp Phật pháp.
Pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
Cần nắm say danh lời chỉ thêm ngược biển vào cuộc đời thôi.
Cùng góp lời ca đêm câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh.
Nam mô
ta gieo cây lành trái ngọt mai sau.
Nam mô
say trong luân hồi tham sân si kia làm ta đau khổ
vui sướng chi.
Sao không lo tu rèn tâm luyện trí, ngày nào về thăm quê cũ ở phương trời Tây, đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc quốc.
Có chim hót kêu lo liễu lo biết bao lời ca Phật pháp, Phật pháp Phật pháp.
Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
Cần nắm say danh lời chỉ thêm mơ biển vào cuộc đời thôi.
Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
Cần nắm say danh lời chỉ thêm mơ.